đến đây vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Mời quý thính giả theo dõi một văn học nghệ thuật do Mạc Lâm phụ trách.
Tình yên tên thật là Ngô Thị Tuyết Trinh, nguyên quán gia đình Sài Gòn, hiện đang định cư tại California. Ngô Tình Yên làm thơ khá sớm và đã có nhiều tác phẩm ra đời trong thập niên 90. Tác phẩm đầu tiên được xuất bản năm 1989 mang tên Ngũ Lâm Công Chúa, viết về lứa tuổi học trò. Ba tác phẩm thơ liên tiếp xuất bản sau đó là Ở Nơi Nào Cũng Có năm 1993, Lãng Mạn năm 2000 xuất bản năm 1996 và Lục Bát Khỏa Thân xuất bản năm 2001. Tác phẩm sẽ ra mắt trong 2 tháng tới mang tên Ký sự Campuchia, Thiên thần trong địa ngục, viết về những mảnh đời trôi dạt của các bé gái người Việt tại Campuchia bằng đôi mắt thật của chính mình.
Môn xa mưa ít nắng nhiều, buổi sáng tổ quốc, buổi chiều quê hương. Môn xa cũng sáng tròn vuông, vương thì tội mà đi thương thế nào.
Ngô Tình Yên vừa cho chúng ta biết địa chỉ hiện tại của người thơ nương náu, nơi cách xa địa chỉ thật của nhà thơ một bờ đại dương, một nơi mà hai chữ Bonsa chỉ viết riêng cho người Việt, và sau hơn 30 năm, Bonsa đã nghiễm nhiên trở thành Việt ngữ. Tại sao lại buổi sáng tổ quốc mà lại buổi chiều quê hương? Chỉ một câu ngắn, Ngô Tình Yên kể lại cho chúng ta nghe một câu chuyện dài về người tị nạn. Câu chuyện bắt đầu từ khi nhóm người Việt đầu tiên từ nhiều tiểu bang tụ về trên con đường Bonsa. Lúc ấy còn heo hút giữa cộng đồng nhỏ bé của người Mỹ gốc Mỹ Tây Cơ. Những người Việt đầu tiên đến đây tụ tập lại trong cùng một hoàn cảnh duy nhất lúc bấy giờ. Trong những buổi sáng nhớ mong về Việt Nam ấy, lá cờ tổ quốc bay phất phới trong trí nhớ đã gom họ ngồi lại, nhắc nhở những ký ức của một đất nước nay đã trở thành lịch sử. Và buổi chiều, sau khi tứ tán kiếm ăn, những cánh chim mệt mỏi trở về nhà quay quần bên mâm cơm Việt, những món ăn quê hương không thể thiếu trên bàn ăn của họ, trong đó chai nước mắm là bạn đồng hành thủy chung không hề vắng mặt. Buổi sáng cờ bay hướng về tổ quốc và buổi chiều hương vị quê nhà đã làm người xa xứ gần gũi với quê hương hơn. Câu thơ ngắn, vẽ lại một thời khó khăn đầy nước mắt của người Việt nơi đất khách quê người.
Buôn xa túi đựng vàng thâu, trắng đen lẫn lộn nói đâu thành lời. Buôn xa bùng nổ một thời, dòng ca tuấn vũ tuyệt vời linh đa.
Những tranh cãi chính trị không làm mờ đi hiện tượng tranh sống của người dân Buôn xa. Trắng đen thời nào mà lại chẳng lẫn lộn. Nhưng Bonsa có một thứ không hề trùng lắp với bất cứ thành phố nào có người Việt định cư trên khắp thế giới. Đó là giọng ca Tuấn Vũ và nét thanh tú tuyệt vời của Linda Trang Đại. Tuấn Vũ là hiện tượng của người xa xứ từ những bài hát trước và sau 30 tháng 4, và nhân vật này trở thành huyền thoại. Giọng hát buồn bã, nghẹn ứ và đặc sệt tố chất địa phương của anh đã đi vào trái tim hàng triệu người Việt. Bên cạnh những tác phẩm bolero mang theo từ trong nước, nhiều bài hát mới diễn tả tâm trạng của những đêm chôn dầu vượt biển, hay những bồi hồi tự hỏi biết bao giờ mới trở lại được Việt Nam do anh thể hiện, đã làm nét đặc sắc Bonsa trở nên dấu ấn. Nhà thơ Nguyên Sa có lẽ là người yêu Tuấn Vũ nhất, ông có những kỷ niệm ngọt ngào đối với Tuấn Vũ, và không ngại ngần gì khi viết những câu khen tặng hết lời chàng trai này. Ngô Tình Yên cũng có duyên với nhà thơ Nguyên Sa. Khi những ngày đầu tiếp xúc với ông, lục bát của Ngô Tình Yên đã làm Nguyên Sa chú ý, và từ đó cô trở thành thân thiết với nhà thơ hơn.
Ông Nguyên Sa cũng là một cái tình cờ hạnh ngộ trong cuộc đời sáng tác của Ngô Tình Yên. Ông không phải là giúp, nhưng mà ông cũng có những cái khuyến khích rất là nhiều. Không hiểu sao ông đồng cảm với lục bát. Thơ lục bát của ông rất là ít. Ông thiên về tự do không. Ông không thể giải thích được là tại sao ông lại nhìn được cái vần thơ lục bát của Ngô Tình Yên mà ông đồng cảm. Thì cái đó cũng giống như là hai người có một cái sự đồng cảm với nhau thôi. Những cái câu thơ nào mà dở là ông thẳng tay ông bảo bỏ, chứ ông không có bao dung chút xíu nào hết. Ngô Tình Yên rất may mắn là cái tập thơ Lãng Mạn năm 2000 là ông khuyến khích, ông xem, rồi ông cho lời tựa. Đó là cái lời tựa cuối cùng mà trước khi ông qua đời.
Gió đêm sợi tóc chẻ hai, mưa chẻ những giọt ngắn dài vấn vương. Tình yêu chẻ những vết thương, biệt ly chẻ những con đường lá bay. Hoa hồng chẻ mấy cánh gai, đường ngôi trẻ một, bàn tay trẻ mười, con sông trẻ sóng bồi hồi, nỗi buồn trẻ nhỏ, nỗi vui trẻ ngàn, củi ngô còn gióm bếp than, lòng tôi ai trẻ những tàn tro bay.
Có lẽ Nguyên Sa thích thú lục bát Ngô Tình Yên qua bài thơ Lòng tôi ai trẻ những tàn tro bay này hay chăng? Quả thật, không thể không ngạc nhiên khi Ngô Tình Yên sử dụng chỉ một từ trẻ bình thường trở thành tiếng xé lụa trong thi ca. Tình Yên trẻ những thứ không thể trẻ trong đời sống, nhưng có thể trẻ vụn tâm hồn con người. Nỗi buồn trẻ nhỏ thì càng buồn thêm, và cõi lòng nếu trẻ ra được thì ai cấm tàn tro không trở thành ám ảnh. Nhưng không phải thơ Ngô Tình Yên lúc nào cũng đằng đẵng như thế. Dòng lục bát của chị đôi khi trở thành ca dao, một thứ ca dao của người thành phố biết làm thơ và biết nghĩ ngợi về nó. Nét ca dao trong thơ Ngô Tình Yên tuy không thoát hẳn ra để đứng riêng như những nhà thơ lớn, nhưng thành thật mà nói, khi đọc lục bát Ngô Tình Yên, người nghe không cảm thấy bị xúc phạm vì thần tượng Nguyễn Du của mình bị người khác làm cho lem luôn.
Tôi buồn, buồn sững, buồn câm. Trăng không đốt nến, sao trầm hương bay. Tôi buồn, buồn đắng, buồn cay. Đường không ngang ngõ, nhưng dài lối đi. Tôi buồn, buồn lạ, buồn kỳ. Không ai trăn trói, sao đi chẳng đành. Tôi buồn, buồn quẩn, buồn quanh. Buồn da, buồn giết, buồn thanh thoát đời. Tôi buồn, buồn đất, buồn trời. Mành xe chẳng đặng, tiếc thời chim bao.
Buồn đến như thế thì chỉ có ca dao mới diễn tả nổi. Thì ra nhà thơ của chúng ta rất tinh tế khi mượn ca dao để làm tình làm tội nỗi buồn của mình. Chưa hết, trong một bài thơ khác, Ngô Tình Yên đã rất cứng tay không ngần ngại dùng hồn vía ca dao để dẫn người đọc về một vùng quê nào đó, nơi đồng bằng sông Cửu, để hò hát cùng nhà thơ trong những mùa gặt đầy trăng.
Cho tôi mượn đỡ cái vai, mai mốt xin trả lại ngày bình yên. Cho tôi mượn đỡ trái tim, mai mốt thề trả lại đêm ngọt ngào. Cho tôi mượn đỡ tình đầu, rồi đây trả lại tình sau gấp mười. Cho tôi mượn đỡ nụ cười, biết đâu hạnh phúc trả lời gấp đôi. Bằng không cho mượn thì thôi, đừng nên điều tiếng mà tôi đau lòng.
Rất thật thà Ngô Tình Yên hỏi lớn, khi người yêu lấy vợ thì sao? Câu hỏi này cũng được chính người đặt ra là kẻ thất tình mang tên Ngô Tình Yên xéo sắc.
Người yêu lấy vợ thì sao? Làm chim ô thước bắt cầu nhân duyên, hay thành một cánh trong mềm, nương con sóng hận đỡ thuyền anh xuôi. Thôi tặng anh một nụ cười, cho anh tử tế với người mai sau. Gửi anh đôi chiếu buồn câu, đôi chăn anh đắp đôi sầu em đeo. Mùa thu một chiếc khăn thêu, hai con loan phượng sớm chiều có nhau. Có thêm chùm bông giấy màu, rắc lên chú rể cô dâu chúc mừng. Còn đây một phong pháo hồng, nổ tung nước mắt, nổ tung tim mình. Dù tặng gì nữa hỡi anh, cũng không giấu được tan tành lòng em.
Thi sĩ có lẽ là thành phần thắc mắc với cái chết nhiều nhất. Cái chết là đề tài không thể không nói tới, vì những kinh nghiệm của con người đối với nó là con số không. Cái chết luôn làm trí tò mò bừng tỉnh, và từ đó thi sĩ nhìn cái chết như một gạch nối giữa thực và ảo, vận động và tĩnh lặng. Tĩnh lặng chiêm nghiệm là tĩnh lặng tuyệt đối. Ngô Tình Yên cũng nói về cái chết, nhưng chị lại muốn chết thử vài khoảnh khắc để nghe biến động trong giấc sống khác nhau với thiên thu như thế nào. Trong bài Chiều tan đi quán, Tình Yên thử nghiệm trò chơi giả chết một cách tỉnh táo, giả chết để trầm tư cái sống.
Tôi nằm chết thử nửa giờ, nghe 30 phút bỗng ngơ ngẩn dài. Tôi nằm chết thử một giây, nghe 60 khắc mà thay đổi lòng. Tôi nằm chết thử một hôm, nghe 24 tiếng không còn một ai. Tôi nằm chết thử nào hay, chiều tan nghi quán lạnh dài khói hương.
Ngô Tình Yên không những làm thơ nhiều như chị còn có những hoạt động khác trong lĩnh vực báo chí. Tác phẩm sắp ra mắt của chị mang tên Ký sự Campuchia, Thiên thần trong địa ngục, có thể làm nhiều người ngạc nhiên vì nó mang đậm tính nhân bản của người nghệ sĩ. Lặn lội tới tận Campuchia để viết những trang ký sự không phải là điều mà tác giả nào cũng làm được. Ngô Tình Yên làm được vì chị có sự chia sẻ sâu sắc với những bé gái cùng tiếng nói với chị, tiếng nói Việt Nam.
Sau khi xem cuốn phim Holly mà có Hollywood làm, nói về một cô bé Việt Nam 12 tuổi, bị bán qua bên cái động ở bên Campuchia. Thì Ngô Tịnh Yên rất là xúc động. Thì rồi sau đó Ngô Tịnh Yên tự đi, tự bỏ tiền túi ra, qua tới bên đó tìm hiểu cái thảm trạng của những bé gái Việt Nam bị bán qua đó. Và sau khi về, Ngô Tịnh Yên đã viết một cuốn sách, bây giờ là đang đưa đi nhà in. Thì có thể 1-2 tháng nữa, khi mà cuốn sách ra thì mong mọi người tìm hiểu qua cuốn sách và ủng hộ những thảm trạng của các bé gái Việt Nam nói riêng và thảm trạng của Việt Nam mình nói chung.
Chúng ta chờ đợi tác phẩm này như một bằng chứng về cuộc sống, khi nhà thơ không thể dùng thơ của mình để nói lên hết những ngập ngụa trên thân thể trẻ thơ, nay đang trở thành những thi thể biết đi. Ngô Tịnh Yên có lẽ sẽ vui hơn khi chị nhận ra ánh mắt còn chút tinh anh của những bé gái bất hạnh kia khi trực tiếp viết về nó. Chúng tôi cũng chờ đợi tác phẩm này nhanh chóng được in ra để giới thiệu cùng với quý vị, như một chia sẻ nỗi đau của quê hương, nỗi đau khó thể lành lặn nếu thiếu những tột cùng bức bối như Ngô Tịnh Yên, một nhà thơ thực sự biết mình đang phải làm gì đối với ngòi bút của mình.